Những tấm xưa, tác giả Quách Tấn. Nghị luận của người quân tử. Cổ nhân nói rằng, bị nhục giữa chợ, cách đêm có thể quên được. Bị nhục với người quân tử, muôn đời không sửa trong. Chỉ dùng quốc mà chém, chỉ dùng lý luận mà đánh. Người quân tử dù ở trong nhà lá cửa rách, cũng làm cho đứa gian tà vỡ mật, đứa đại bộm tán đỡm, thì cũng do quyền ấy. Bởi vậy, những người biết nghĩ rất sợ lời thanh nghị. Xin kể tiếp chuyện Triệu Thuẫn. Tấn Linh Công và tên gian thần Đồ Ngạn Giả không ám sát được quan tể tướng Triệu Thuẫn thì rất lấy làm bức xúc. Đồ Ngạn Giả chợt nghĩ ra được một kế, thưa cùng Linh Công: ngày mai chúa công dời Triệu Thuẫn vào cung uống rượu. Rượu được nửa chừng, chúa công bảo Triệu Thuẫn đưa lưỡi gươm ra xem. Tôi đứng một bên đợi lúc Triệu Thuẫn rút gươm khỏi vỏ, sẽ quát to rằng Triệu Thuẫn toan thí vua và hô quân giáp sĩ bắt giết. Như thế chúa công khỏi mang tiếng sát hại đại thần. Linh Công khen là diệu kế. Trời vừa sáng, Triệu Thuẫn vào chầu. Linh Công nói: quan tể tướng vì nước hết lòng khuyên ta sửa lỗi, ta cảm ơn ấy nên đã truyền sửa một bữa tiệc nơi hậu cung. Ngày mai dời quan tể tướng đến đối ẩm cùng ta để ghi nhớ ngài cải quá. Triệu Thuẫn dân mệnh. Ngày hôm sau, Triệu Thuẫn cùng gia tướng là Đệ Di Minh vào hậu cung Linh Công. Đồ Ngạn Giả chặn Di Minh không cho bước lên thềm. Triệu Thuẫn bước lên thềm, sụp lại hai lại, rồi mới cùng Linh Công vào tiệc. Khi rượu được vài tuần, Linh Công nói: ta nghe hoàng tể tướng có thanh gươm quý, thử cho ta xem. Triệu Thuẫn không biết mình bị lừa, toàn cởi thanh gươm dâng cho Linh Công. Đệ Di Minh trông thấy, thất kinh, nói lớn: bề tôi đến hầu rượu vua, dầu vui cũng còn không dám quá chén, cớ sao tể tướng lại rút gươm trước Long Nhan? Triệu Thuẫn hiểu ý, đứng dậy ngay. Tức thì Di Minh bước lên thềm kéo Triệu Thuẫn xuống. Đồ Ngạn Giả biết cơ mưu bị phá, liền hô chó Linh Ngao đuổi bắt. Di Minh yểu trợ Triệu Thuẫn chạy đến ngõ cung thì Linh Ngao đuổi kịp. Di Minh rút đùi đồng đánh chết Linh Ngao. Linh Công nổi giận hô quân giáp sĩ đuổi đánh. Di Minh đứng cản nơi ngõ cung để Triệu Thuẫn chạy. Quả bất địch chúng, Di Minh bị giết. Còn Triệu Thuẫn đang chạy, thấy một tên giáp sĩ đuổi theo gần kịp, thất kinh hỏi: người quyết giết ta sao? Giáp sĩ đáp: xin quan tể tướng chớ sợ, tôi theo bảo vệ quan tể tướng. Ngươi là ai mà lại cứu ta? Tôi là Linh Chấp, quan tể tướng không nhớ người đói nằm nơi bụi dâu trước kia sao? Nguyên 5 năm về trước, Triệu Thuẫn đi săn ở Cửu Nguyên Sơn, ngồi nghỉ nơi gốc cây dâu, thấy một chàng trai nằm trong bụi. Triệu Thuẫn ngỡ là quân thích khách, truyền cả tả hữu đến bắt. Chàng trai không dậy nổi, nói: tôi không phải là Giang Phi, tôi là Linh Chấp, sang học ở nước dậy đã 5 năm nay, bây giờ trở về nước, dọc đường hết tiền ăn, phải nhịn đói đã 3 hôm. Triệu Thuẫn động lòng thương, sai người cho cơm nước và mấy nắm nem. Linh Chấp ăn một nửa, còn một nửa cất vào vỏ. Triệu Thuẫn hỏi: sao người không ăn cho no? Thưa: nhà tôi ở Tôn Môn, gắng sức đi trong một ngày nữa là đến. Tôi còn mẹ già trông đợi, tôi sẽ dâng nửa thực phẩm để dành kia để mừng mẹ già. Triệu Thuẫn khen là hiếu tử, cho thêm một số cơm thịt nữa để đem về. Linh Chấp lại tạ ra đi. Sau đó ứng mộ ra lính, được ở vào số quân giáp sĩ dâng lệnh đuổi bắt Triệu Thuẫn. Nhớ ơn ngày xưa, Linh Chấp cố sức chạy theo bảo vệ. Hai người chạy ra khỏi cửa thành, ngoảnh lại thấy đoàn quân giáp sĩ đuổi theo gần kịp. Triệu Thuẫn nói: ta sắp chết đến nơi, nhà ngươi còn theo làm chi, hãy trốn đi kẻo oan mạng. Linh Chấp thưa: dầu chết tôi cũng phải lo đền ơn thở nọ. Giữa lúc ấy, còn Triệu Thuẫn là Triệu Sóc hay tin cha bị nạn, vội đem quân tiếp cứu. hai cha con gặp nhau đánh đuổi đoàn giáp sĩ trở lui. Linh chấp nhân lúc lộn xộn bỏ trốn, không biết đi đâu. Hai cha con Triệu Thuẫn chạy ra cửa Tây, trốn sang nước ngoài tị nạn. Tuy không giết được Triệu Thuẫn, nhưng thấy Triệu Thuẫn bỏ trốn, Tấn Linh Công cũng yên tâm, không còn sợ ai ngăn cản mình nữa, bèn đem cả cung quyến ra ở nơi hoa viên. Còn hai cha con Triệu Thuẫn đi dọc đường bỗng gặp Triệu Xuyên là cháu Kiều Bằng Chú đi sang về. Triệu Thuẫn kể hết sự tình, rồi nói, ta không thể ở lại nước Tấn được, ngươi hãy về Triều tìm cách cứu quốc. Triệu Xuyên nói, thúc phụ chớ sang nước khác vội, hãy đóng quân nơi Thú Sơn Dương đợi tin. Đoạn từ biệt nhau. Triệu Xuyên về Kinh Đô tìm cách mua chuộc lòng Tấn Linh Công để được gần gũi. Được ít lâu, Triệu Xuyên tìm kế sai đồ ngạn giả đi các nơi tuyển gái đẹp để dâng cho Linh Công. Còn một mình hầu gần Linh Công, Triệu Xuyên mua cùng bọn giáp sĩ thí nhà vua, rồi cho Triệu Thuẫn về lo việc nước. Triệu Thuẫn tôn công tử Hắc Điền lên kế vị, lấy hiệu là Tấn Thành Công. Và để gỡ tội giết vua của Triệu Xuyên, Triệu Thuẫn làm lơ, không cho tầm nã đồ ngạn giả và bắt tội bè đảng của ngạn giả. Một hôm Triệu Thuẫn bảo quan thái sử là Đổng Hầu đem bản thảo ra xem thử đoạn sử nơi Dường Hoa chép như thế nào. Đổng Hầu đem bản thảo ra trình. Triệu Thuẫn mở ra xem thấy chép. Mùa thu tháng 7 năm Ất Sửu, Triệu Thuẫn giết vua Di Cao ở Hoa Viên. Triệu Thuẫn giật mình nói, quan thái sử lầm rồi, lúc đó ta chạy ra Hà Đông, đóng tại núi Thú Dương, cách thành hơn 200 dặm, ta có biết đâu việc viết vua. Đổng Hầu nói, ngài làm quan tướng quốc trốn đi chưa khỏi địa giới nước nhà mà có việc viết vua, lại khi ngài trở về, không trị tội đứa phản loạn, như thế sao dám bảo rằng mình không phải là chủ mưu. Triệu Thuẫn hỏi, có thể chữa lại được không? Đổng Hầu đáp, đã là sử thì bao giờ cũng mang tính chất thực tại, đâu phải uốn nắn theo ý muốn của người. Đầu tôi có thể rơi, nhưng đoạn sử không thể đổi. Triệu Thuẫn buồn rầu nói, thế mới biết quyền chép sử là quyền tuyệt đối. Tiếc thay, ta không lo tròn bổn phận để phải mang tiếng xấu nghìn thu. Từ ấy, Triệu Thuẫn một lòng tận trung với Tân Chúa, và mọi hành động đều thận trọng từng phân từng ly. Đó là thái độ của người quân tử. Còn kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến danh lợi nhất thời. Việc nghìn sau đâu có kể đến. Họ có ngờ đâu, danh lợi có lâu bền lắm, cũng chỉ trong vòng trăm năm. Mà lời thanh nghị, dù trải bao nhiêu bể dâu, cũng vẫn không bao giờ mất. Gương xưa còn đó, hỡi ai là người nghĩ xa, thấy xa.